Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 14 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha, hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 7 vừa qua. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn chủ đề cho sứ điệp hòa bình năm 2007. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2007, toàn thể giáo hội Công giáo sẽ cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 40. Vào sáng thứ Năm hôm qua, 13 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo chủ đề đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn cho sứ điệp hòa bình của Ngài. Đó là, con người nằm ở trung tâm của hòa bình. Thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh giải thích thêm như sau. Khi chọn chủ đề này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói lên niềm xác tín rằng sự tôn trọng phẩm giá con người là điều kiện thiết yếu cho nền hòa bình của nhân loại. Ngày nay, với sức thuyết phục mạnh mẽ và với những phương tiện hữu hiệu hơn, phẩm giá con người bị hăm dọa bởi những ý thức hệ sai lầm, đi kèm với việc sử dụng một cách bại hoại những tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật, chẳng hạn như y khoa trong lĩnh vực truyền sinh, thay vì phục vụ công ích của nhân loại, thì bị sử dụng như một phương tiện để phục vụ cho cái nhìn ích kỷ về tiến bộ. Sự tuyên truyền và thái độ chấp nhận càng ngày càng phổ biến hơn những kiểu cách sống đảo lộn trật tự luân lý và nghịch lại phẩm giá con người, đã làm cho con tim và tâm thức con người càng ngày càng bị suy yếu, đến độ làm tắt mất đi nơi con người ước muốn sống hiệp thông với nhau trong trật tự và hòa bình. Trình Ba Lan. Một linh mục Ba Lan thú nhận đã làm mật vụ cho Cộng sản Ba Lan. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, linh mục Michal Sarkowski, một giáo sĩ nổi tiếng ở Ba Lan, hôm thứ Ba 11 tháng 7, đã chính thức lên tiếng thú nhận là dưới thời Cộng sản cai trị Ba Lan, mình đã nhận nhiệm vụ làm nhân viên tình báo, săn tin tức của những người bất đồng chính kiến và của hàng giáo sĩ để báo cáo cho cơ quan mật vụ của Đảng Cộng sản Ba Lan biết. Linh mục Michal Czajkowski, nổi tiếng ở Ba Lan nhờ các hoạt động liên hệ giữa người Công giáo Ba Lan với người Do Thái. Vào tháng 5 vừa qua, báo chí Ba Lan đã phanh phui vụ linh mục Michal Czajkowski hợp tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Nhưng linh mục Michal đã cực lực bác bỏ. Đến hôm thứ Ba 11 tháng 7, linh mục Michal chính thức thú nhận đã cộng tác với Sở Mật vụ Ba Lan trong vòng 24 năm liền, từ năm 1960 cho đến năm 1984. Trong bức thư gửi báo chí, linh mục viết, tôi muốn xin lỗi và xin tha thứ, nhất là những người tôi đã làm tổn thương. Chắc chắn đó là lỗi tại tôi. Trong một đoạn khác, linh mục viết thêm như sau. Tôi đã hối lỗi trước mặt Thiên Chúa, giờ đây tôi xin hối lỗi trước mặt mọi người. Phúc trình của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Ba Lan là viện có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ dưới thời Cộng sản Ba Lan, cho biết linh mục Michal Czajkowski từng là phụ tá của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thời ngài còn ở Ba Lan. Linh mục này đã báo cáo cho mật vụ Ba Lan biết những hoạt động của các giáo sĩ Ba Lan đang vận động cho tự do dân chủ. Hành động mật vụ của linh mục Czajkowski làm cho giáo hội Công giáo Ba Lan ngượng ngùng. Tuy nhiên, viện nghiên cứu này cho biết sẽ phanh phui hết vai trò của linh mục Michal đã làm trong thời Cộng sản. Nhiều nhà sử học Ba Lan hiện nay tin rằng, mặc dù giáo hội Công giáo Ba Lan đã tích cực yểm trợ phong trào đòi tự do dân chủ, nhưng có đến 10% giáo sĩ nước này đã cộng tác với cơ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan hiện nay từ chối công bố danh sách những linh mục đã cộng tác với cơ quan mật vụ Ba Lan. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, người Ba Lan, được coi là có ảnh hưởng rất lớn trong việc làm cho phong trào công đoàn đoàn kết bừng lên sức sống. Từ đó phong trào giành được chính quyền vào năm 1989, rồi lan rộng ra khắp Đông Âu, đưa đến sự sụp đổ toàn thể chế độ Cộng sản Đông Âu. Tin Việt Nam. Khánh thành nhà thờ Kỳ Thọ, Quảng Ngãi. Sáng ngày thứ Tư vừa qua, 12 tháng 7, một biến cố mục vụ đặc biệt đã diễn ra tại giáo xứ Châu Me thuộc giáo phận Quảng Ngãi, giáo phận Quy Nhơn. Đó là thánh lễ tạ ơn, cung hiến và khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ. Được chính thức khởi công ngày 17 tháng 4 năm 2005, nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ do cha Phêrô Hà Đức Ngọc phụ trách, sau hơn một năm xây dựng đã hoàn thành tốt đẹp. Đây là ngôi thánh đường mới đầu tiên của giáo hạt Quảng Ngãi kể từ năm 1965. Năm mà cũng chính trên nền đất này, ngôi nhà thờ Kỳ Thọ do cha sở Phaolô Huỳnh Biên đã bị cuộc chiến tàn phá. Với lối kiến trúc tân thời kết hợp với những đường nét trang trí ngoại vi, vừa mạnh mẽ bề thế nhưng cũng không kém trang nhã vương cao, ngôi thánh đường mang thánh hiệu Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, chiếm trệ trên một nền xanh bao la của đồng quê Kỳ Thọ, đã ghi ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người hành hương về nơi đây, để hiệp dân thánh lễ tạ ơn, cung hiến và khánh thành ngôi đền thờ mới. Thánh lễ đã được cha tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, Phêrô Hoàng Kim, chủ sự cùng với hơn 50 linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế. Cộng đoàn phụng vụ sốt sắng với đầy đủ mọi thành phần dân Chúa. Giáo dân Châu Me Kỳ Thọ hân hoan bên cạnh các nữ tu dòng thánh Phaolô, dòng Mến Thánh Giá, các chúng sinh đại chúng viện sau biển, các khách mời từ xa, những người đồng hương, ân nhân thân nhân, giáo dân, các giáo xứ bạn, đã biến vùng Kỳ Thọ Châu Me trở thành điểm hẹn lên đền của dân Chúa, tiếp nối những cuộc lên đền hùng tráng hân hoan trong chuỗi dài lịch sử của dân thánh. Sau thánh lễ là bữa tiệc mừng đầy ắp thân thương của tình hiệp thông huynh đệ. Xin chia vui với cộng đoàn Châu Me Kỳ Thọ, xin chia vui với cha hạt trưởng Quảng Ngãi, kim chánh xứ Châu Me, Phêrô Đặng Sơn. Xin chia vui và cảm phục lòng nhiệt thành và tài năng của cha phụ trách Châu Me, Phêrô Hà Đức Ngọc. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông cân nhắc việc chăm sóc mục vụ cho người đồng tính luyến ái. Khoảng 300 tu sĩ và giáo dân đã tham dự hội nghị đầu tiên của giáo phận Hồng Kông về nghiên cứu phương pháp mục vụ cho người đồng tính luyến ái. Hội nghị từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa qua về chủ đề đồng tính luyến ái, tư vấn và chăm sóc mục vụ theo viễn cảnh Công giáo, đã thu hút các nhà tư vấn, tu sĩ, nhân viên hoạt động xã hội, giáo viên, phụ huynh và bạn đời của những người có khuynh hướng đồng tính. Trong diễn văn khai mạc, cha Lawrence Leland, trưởng ấn của giáo phận Hồng Kông, đã nói với các tham dự viên rằng, việc coi sóc mục vụ cho người có khuynh hướng đồng tính đang ở giai đoạn đầu trong giáo hội địa phương. Cha cho biết, giáo phận Hồng Kông cần thêm thời gian và nhân lực từ bên ngoài trước khi chuẩn bị các hoạt động mục vụ. Hội nghị đã được tổ chức bởi cha John Harvey và nhà tâm lý học Công giáo Peter Rüdiger của Hội Courage. Hội Courage đặt trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, nhằm mục đích giúp đỡ những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, sống khiết tịnh. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã chấp nhận hội này. Theo kinh nghiệm làm việc với những người có khuynh hướng đồng tính, ông Rüdiger cho biết quan hệ bất bình thường với bố và thân hình ẻo lả là nguyên nhân chính khiến thanh thiếu niên trở nên đồng tính luyến ái. Ông cho rằng, mô tả rõ ràng nam tính trong những giai đoạn phát triển ban đầu của trẻ có thể ngăn chặn được khuynh hướng đồng tính luyến ái. Ông còn tin rằng những người có khuynh hướng đồng tính có thể được chữa trị bằng liệu pháp. Cha Harvey cho biết, khuynh hướng đồng tính luyến ái không phải là tội, nhưng là rối loạn khách quan. Trong sứ vụ của mình, Ngài khuyến khích người Công giáo có khuynh hướng đồng tính, sống tiết hạnh, phát triển đời sống cầu nguyện và trung thành với giáo huấn của giáo hội. Trong phần hỏi đáp, một phụ huynh hỏi có thể làm gì cho con trai ông đang có khuynh hướng đồng tính. người này được khuyên không nên đổ lỗi cho bất kỳ người nào. Hãy lắng nghe con mình và đừng từ bỏ sự hòa hợp trong gia đình. Một nhân viên mục vụ đến từ một trường trung học đã nói với hãng tin UK rằng, trong khi giáo phận chuẩn bị các dịch vụ mục vụ để chữa trị cho những người đồng tính, các nhân viên phục vụ giới trẻ nên chú ý đến việc ngăn ngừa. Ông nói, định hướng giới tính dễ thay đổi trong thời thanh niên. Giáo dục tốt về giới tính và luân lý giúp học sinh hình thành các giá trị đúng đắn. Một linh mục trẻ cũng đã nói với hãng tin UK hôm ngày 21 tháng 6 rằng, qua việc lắng nghe các diễn giả, linh mục biết thêm về các nhu cầu khác của người Công giáo và cách giải quyết các nhu cầu đó. Vị linh mục này còn lưu ý rằng, trước đây chỉ có các nhà hoạt động về đồng tính luyến ái mới hướng công chúng chú ý đến vấn đề đồng tính luyến ái. Theo ngài, đã đến lúc cần đối thoại nhiều hơn để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Charlie nói với hãng tin UK rằng, trong năm 2005, giáo phận đã thành lập một nhóm làm việc tiên phong, lên kế hoạch các hoạt động mục vụ cho người có khuynh hướng đồng tính. Trong nhóm có các tu sĩ, nhân viên xã hội và bác sĩ. Sau hội nghị, Charlie xác nhận với hãng tin UK hôm ngày 20 tháng 6 rằng, giáo phận Hồng Kông thiếu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để lo mục vụ cho người đồng tính. Đó là lý do giáo phận tìm sự giúp đỡ của một tổ chức giáo hội ở hải ngoại có kinh nghiệm mục vụ trong lĩnh vực này. Theo Charlie, giáo phận Hồng Kông đã quyết định triển khai sử dụng mục vụ này vì các phương tiện truyền thông đại chúng và công chúng đã tỏ ra ngày càng quan tâm đến vấn đề đồng tính luyến ái trong những năm gần đây. Cha còn kể, trong năm 2003, có một vài nhà hoạt động cho người đồng tính ngoài Công giáo đã phản đối giáo hội trong một thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ chính tòa. Cha cho biết, dù đây là chuyện nhỏ, nhưng giáo hội không nên làm ngơ trước nhu cầu ngày càng cần một sứ vụ thích hợp, đặc biệt trong các học đường và gia đình Công giáo, đang đối mặt với thách thức đồng tính luyến ái nơi giới trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha. Hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 vừa qua, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi trọn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình vào sáng Chủ nhật, mùng 9 tháng 7 tại Valencia, Tây Ban Nha. Hôm nay, ngược dòng thời gian, chúng ta hãy theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các gia đình trong buổi tối cầu nguyện và lắng nghe chứng từ vào tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, tại địa điểm được gọi là thành phố của nghệ thuật và khoa học tại Valencia, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã nhân dịp này mà trình bày giáo huấn của Giáo hội Công giáo về gia đình. Ngài đã quả quyết một cách xác tín rằng, con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa để yêu thương, và rằng con người được thể hiện chính mình hoàn toàn chỉ khi nào con người chân thành cho đi chính mình cho kẻ khác. Gia đình là môi trường ưu tiên, trong đó mỗi thành phần học sống cho đi và lãnh nhận tình thương. Giờ đây chúng ta hãy bắt đầu theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, tôi cảm nghiệm niềm vui to lớn vì được tham dự vào buổi cầu nguyện tối nay, trong đó chúng ta muốn cử hành hồng ân thần thiên là gia đình. Với lời cầu nguyện, tôi muốn hiện diện thật gần bên tất cả những ai mới đây bị đánh động bởi cảnh tang chế đau buồn xảy ra tại thành phố Valencia này. Tôi hiện diện cùng với niềm hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh, đấng ban ơn can đảm và ánh sáng trong những giây phút đau khổ nhất của con người. Hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin vào Chúa Kitô, chúng ta quy tụ nơi đây, từ nhiều nơi trên thế giới, như một cộng đoàn dâng lời cảm tạ và nói lên chứng từ vui tươi rằng con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa để yêu thương, và rằng con người được thể hiện chính mình hoàn toàn chỉ khi nào con người chân thành cho đi chính mình cho kẻ khác. Gia đình là môi trường ưu tiên, trong đó mỗi thành phần học sống cho đi và lãnh nhận tình thương. Chính vì vậy mà giáo hội không ngừng biểu lộ sự chăm sóc một vụ trong lĩnh vực căn bản này của con người. Giáo hội giảng dạy trong giáo huấn của mình như sau: Thiên Chúa, đấng là tình thương, đã tạo dựng con người vì tình thương. Ngài đã kêu gọi con người sống yêu thương. Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã mời gọi con người trong hôn nhân hãy sống hiệp thông sâu xa trong tình yêu thương nhau, cho đến độ không còn là hai, mà chỉ là một thân thể. Đó là sự thật mà giáo hội không mệt mỏi rao giảng trong thế giới. Vị tiền nhiệm thân yêu của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã nói như sau: Con người được trở thành hình ảnh giống Thiên Chúa, không những chỉ qua chính nhân tính mình, mà còn nhờ qua sự hiệp thông giữa con người. Một sự hiệp thông được người nam và người nữ kết thành ngay từ đầu. Con người trở thành hình ảnh của Thiên Chúa, không những trong giây phút thinh lặng, mà còn cả trong giây phút hiệp thông. Chính vì vậy mà tôi đã xác nhận việc triệu tập cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ năm tại Tây Ban Nha, và đặc biệt là tại Valencia, nơi rất phong phú về những truyền thống của mình, và là nơi hãnh diện về Đức Tin Kitô được sống thật và được vun trồng trong biết bao gia đình. Gia đình là cơ chế trung gian giữa cá nhân và xã hội, và không gì có thể thay thế hoàn toàn cho gia đình. Gia đình được xây dựng nhất là trên tương quan liên vị sâu xa giữa người chồng và người vợ, một tương quan được nâng đỡ bởi tình yêu thương và sự thông cảm lẫn nhau. Vì thế, gia đình lãnh nhận sự trợ giúp dồi dào từ Thiên Chúa trong bí tích hôn phối. Bí tích này là lời mời gọi tiến đến sự thánh thiện. Ước gì con cái có thể cảm nghiệm những giây phút hòa hợp và đầy tình thương của cha mẹ, nhiều hơn là những giây phút bất hòa hay lãnh đạm, bởi vì tình yêu giữa cha mẹ cống hiến cho con cái một sự an toàn to lớn và dạy cho con cái biết nét đẹp của tình yêu trung thành và bền lâu. Gia đình là điều thiện hảo cần thiết cho các dân tộc, là nền tảng không thể thiếu cho xã hội và là kho tàng to lớn cho đôi bạn trong suốt đời sống họ. Gia đình là điều thiện hảo không thể thay thế được cho con cái, hoa trái của tình yêu thương, của việc cha mẹ trao hiến cho nhau hoàn toàn và quảng đại. Rao giảng sự thật toàn diện này về gia đình, một gia đình được xây trên hôn nhân như là giáo hội tại gia và như là cung thánh của sự sống, đó là trách nhiệm cao cả của tất cả mọi người chúng ta. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Chuẩn bị cho con đường dài. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Năm 1936, Thế vận hội được tổ chức tại Đức. Đây là cơ hội để nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler chứng tỏ cho thế giới thấy sự trỗi vượt của thể dục thể thao dưới chế độ Đức Quốc xã. Nhưng cuối cùng thì sự trỗi vượt ấy lại không thuộc về dòng giống da trắng Aryan như Hitler đã từng tuyên truyền, mà lại thuộc về một người Mỹ da đen tên là Jesse Owens. Người Mỹ Hiệp Chủng Quốc đã hãnh diện vì 4 huy chương vàng về các môn chạy và nhảy xa mà vận động viên Owens đã đạt được. Hitler đã giận dữ khi theo dõi những thành tích này. Ông không thể tin được rằng một người da đen có thể đạt được những thành tích như thế về các môn chạy nước rút. Trong thế vận hội, chạy nước rút khác với chạy việt dã. Người chạy nước rút chỉ vượt qua một đoạn đường ngắn, và cuộc chạy đua chỉ kéo dài vài phút. Trong khi đó, một cuộc chạy việt dã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và trải qua một đoạn đường dài. Nhưng sự khác biệt giữa hai bộ môn không chỉ là khoảng cách hay thời gian. Mỗi bộ môn đòi hỏi nơi vận động viên một nguồn năng lực khác nhau. Trong một cuộc chạy đua nước rút với 200 hay 400 thước chẳng hạn, vận động viên phải tiêu hao toàn bộ năng lực chỉ trong vòng vài giây. Nếu phải chạy thêm vài trăm thước và với cùng một tốc độ như thế, vận động viên hẳn phải té xỉu mà thôi. Người chạy việt dã thì trái lại phải tính toán rất kỹ về việc tiêu hao năng lực. Ở khởi đầu cuộc chạy đua, người đó không chạy nhanh, mà lại giữ nguyên một tốc độ. Cũng tại Thế vận hội lịch sử diễn ra tại Berlin năm 1936, một người Mỹ khác là Louis Zamperini đã khiến cho chính Hitler cũng phải khâm phục khi anh đoạt huy chương vàng trong cuộc chạy việt dã. Vài năm sau, trong một buổi cầu nguyện tại Los Angeles, người vận động viên này nói rằng người chạy việt dã là người phải nhắm thẳng đến đích của mình và sẵn sàng tiêu hao tất cả năng lực vì mục đích ấy. Chúng ta cũng có thể nói như thế về cuộc hành trình đi theo Chúa Giêsu. Chỉ có điều là chúng ta không biết cuộc hành trình ấy sẽ kéo dài bao lâu. Chúa có thể cho chúng ta sống lâu trên cõi đời này, nhưng Ngài cũng có thể gọi chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Vận động viên về cuộc thi việt dã là người phải tập luyện rất lâu trước khi tham gia cuộc thi đấu. Các tín hữu Kitô chúng ta thì trái lại đang tham gia cuộc chạy đua. Chúng ta vừa chạy, vừa học hỏi, vừa tập luyện và không ngừng múc lấy nguồn năng lực do Chúa ban. Và khác với người chạy đua, chúng ta không biết trước lộ trình sẽ như thế nào, cho dẫu chúng ta không hề nghi ngờ về đích điểm. Tuy nhiên, cũng giống như người chạy việt dã, chúng ta biết rằng đây là một cuộc chạy đua trên một con đường dài. Trên con đường dài ấy, cũng như người chạy đua, chúng ta không được chạy ra ngoài lề, dừng lại để nhập đoàn với khán giả hay quyết định đi chậm lại. Chúng ta chỉ có một mẫu gương là chính Chúa Giêsu. Ngài đã đi cho đến cùng trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho Ngài. Trên con đường ấy, chúng ta cũng không được phép bỏ cuộc hay chỉ cậy dựa vào năng lực riêng của chúng ta. Tự sức chúng ta chỉ là những con người yếu đuối. Nhưng Chúa không để cho chúng ta lên đường chỉ duy bằng sức lực của chúng ta, mà bằng sức mạnh của Ngài. Chính từ kinh nghiệm thi đấu trong cuộc chạy việt dã thiêng liêng mà Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 4 câu 13 như sau. Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhiều người trong chúng ta chán nản bỏ cuộc trong cuộc hành trình thiêng liêng, chỉ vì họ không cảm nhận được sức mạnh của Chúa và chỉ biết dựa cậy vào sức riêng của mình. Cuộc sống đức tin dĩ nhiên đòi hỏi sự đáp trả và cộng tác của con người, nhưng điều đó không hề có nghĩa là tự sức riêng chúng ta có thể tiến bước trên con đường ấy. Chúng ta chỉ có thể tiến bước bằng sức mạnh của Chúa mà thôi. Khi vận động viên Owens chiếm được 4 huy chương vàng trong các cuộc thi chạy nước rút tại Thế vận hội năm 1936, hay khi các vận động viên trong bất cứ một thế vận hội hoặc thi đấu thể thao nào đạt được thành tích, chắc chắn có rất nhiều người trẻ cũng muốn và mơ ước được như thế. Nhưng có lẽ chỉ có một số rất nhỏ đạt được ước mơ của mình mà thôi. Lý do thật đơn giản. Không phải tất cả mọi người đều có được khả năng và thể lực của các vận động viên. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người vừa có khả năng vừa có thể lực, nhưng không thể đạt được những thành tích của các vận động viên. Lý do cũng thật đơn giản. Khả năng và thể lực riêng thôi chưa đủ. Để đạt được thành tích, cần phải cam kết và tập luyện. Đối với một lực sĩ, cam kết có nghĩa là phải có một ước muốn mãnh liệt, một sự kiên trì bền lâu. Người lực sĩ chỉ có một mục đích để đeo đuổi là phải chiến thắng. Cam kết là điều quan trọng, nhưng cam kết thôi chưa đủ, mà còn cần phải có kỷ luật. Cam kết phải đi đôi với kỷ luật nếu người lực sĩ muốn đạt được điều mình mong muốn. Không có lực sĩ bẩm sinh, cũng chẳng có lực sĩ lười biếng. Người lực sĩ đích thực luôn gợi lên cho chúng ta sự quyết tâm, kiên trì và kỷ luật. Khi được hỏi phải định nghĩa như thế nào về một vận động viên thi đấu 100 thước rút, Owens trả lời như sau. Đó là một luyện tập cả một đời, nhưng chỉ để thi đấu trong vòng 10 giây. Trong ngôn ngữ Tây Phương, từ kỷ luật gắn liền với từ môn đệ. Đây là từ ngữ rất thường thấy trong Tin Mừng. Tín hữu Kitô thiết yếu là người môn đệ của Chúa Kitô. Là môn đệ có nghĩa là cam kết trung thành với Chúa Kitô. Là môn đệ cũng có nghĩa là chấp nhận đi vào kỷ luật. Để diễn tả sự cam kết của người môn đệ, Tân Ước còn dùng nhiều kiểu nói khác nữa. Chẳng hạn, người môn đệ là một chiến sĩ. Chiến sĩ là người luôn tuân hành lệnh của thượng cấp và nhất là cần phải được huấn luyện để chiến đấu. Chiến sĩ cũng phải là người muốn chiến đấu và ngay cả hy sinh chính mạng sống của mình. Một từ khác cũng được Tân Ước sử dụng để diễn tả tư cách môn đệ là anh em. Anh em không chỉ là những cá nhân đứng gần nhau, mà là những người có liên hệ và ràng buộc với nhau. Quan hệ gia đình là điều rất quan trọng đối với những người Do Thái và dân ngoại trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Một cách thật sâu xa, các tín hữu Kitô không phải là những cá nhân mà là thành phần của một đại gia đình rộng lớn. Điều ấy có nghĩa là trong cuộc hành trình đức tin, các tín hữu Kitô không đơn độc một mình, mà đồng hành và tiến bước cùng với những người anh chị em của mình. Gương sáng và sức mạnh của người này nâng đỡ người khác, nhưng gương xấu và sự yếu đuối của người này cũng có thể ảnh hưởng đến người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài suy nghĩ của Đức Cha buổi tuần về lời thưa, lạy Chúa con đây. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết có tựa đề Bàn tay có ngón ngắn ngón dài sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong một diễn đàn tự do vào lần tới. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về lời kinh Lạy Chúa con đây. Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, nhiều người tín hữu thường có thói quen thực hiện một việc thờ phượng vắn tắt. việc thờ phượng rất tự do, như làm dấu thánh giá trên mình, dâng lên Chúa đôi lời cảm tạ và phó thác. Với tâm tình hướng về Chúa, tôi cũng vẫn thường làm như vậy. Nhưng có một sáng, không biết vì sao, khi vừa thức giấc tôi buộc miệng, lại Chúa con đây. Đây là lời sửa xưa cậu bé Samuel đã thưa với Chúa khi Chúa gọi cậu giữa đêm. Thời cậu đang phục vụ Chúa trong đền thờ dưới quyền thầy cả Eli. Lại Chúa con đây. Thế là khởi đầu một thói quen mới nơi tôi. Thói quen ấy nhấn mạnh đến việc lắng nghe Chúa hơn là nói với Chúa. Cậu bé Samuel thưa, lại Chúa con đây, xin Chúa phán, vì tôi tới Chúa đang lắng nghe. Sách Samuel, quyển thứ nhất, chương 3, câu 10. Tôi không được diễm phúc nghe Chúa phán bằng lời, nhưng Chúa luôn nhắc lại những gì đã ghi trong Kinh Thánh. Không phải tất cả, không phải chung chung, nhưng Chúa phán với tôi bằng cách kéo tâm hồn tôi nhìn thấy một lời nào đó trong Kinh Thánh bỗng sáng rực lên như một chỉ dẫn cho thời sự cụ thể đang xảy ra. Lời Kinh Thánh đó bừng sáng như ngọn đèn. Hiện tượng ấy làm tôi nhớ lại lời Thánh Vương David xưa. Vâng lại Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ. Ngài soi chiếu vào đời con tâm tối mịt mù. Thánh Vịnh 18 câu 29. Thực tế, đúng là như vậy. Có nhiều lúc đời tôi thực tâm tối mù mịt. Chung quanh tôi như thể đang dần dần thực hiện lời Chúa Giêsu xưa đã nói với các môn đệ của Người trong bữa tiệc ly. Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích các con như những gì thuộc về họ. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và vì Thầy đã chọn đã tách các con ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con, tôi tớ không lớn hơn chủ. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 20. Thế gian nói đây được hiểu chung về mọi người cố tình sống theo ý mình, quy chiếu vào xác thịt, trần thế, như mẫu gương đời sống. Càng nhận thức tình hình là thế, tôi càng thêm ước nguyện Chúa sẽ thương đến hội thánh ta bằng cách thúc giục mọi người trong hội thánh hãy sống theo ý Chúa và thuộc về Chúa. Đã từ lâu và nhất là hiện nay, tôi chia sẻ tâm thức của Thánh Vương David như sau. Ngay từ sáng sớm, Ngài đã nghe tiếng con, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Thánh Vịnh thứ 5, câu 4. Thực vậy, tôi rất đợi trông Chúa khi nói, lại Chúa con đây. Tạ ơn Chúa. Chúa vẫn đến với lòng đợi trông của tôi. Người đến bằng thánh thần của Người qua lời Kinh Thánh, qua kinh nghiệm quá khứ của lịch sử tôn giáo và qua chính những biến cố đời tôi. Qua những ngã đường đó, Chúa luôn nhắn nhủ tôi là hãy sám hối ăn năn về mọi lỗi lầm, hãy luôn trở về với Chúa và phúc âm của Người. Người nhắc đặc biệt đến việc phải sống điều răn mới mà Chúa đã trói lại trong bữa tiệc ly, đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Điều Chúa nhấn mạnh nhiều trong lời trỗi này là, hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Nghĩa là yêu thương với hy sinh, khôn ngoan và với sự cầu nguyện tha thiết cho người tội lỗi, và biết chia sẻ tích cực với những người nghèo khổ. Không những Chúa nhắc lại cho tôi điều răn yêu thương, phải coi điều răn đó là rất quan trọng, mà Chúa còn cho tôi cảm thấy tính cách của điều răn yêu thương là rất khẩn thiết cho tình hình hiện nay. Tôi cảm thấy rõ, thực sự yêu thương như Chúa yêu thương sẽ là thuốc thần cứu độ. Không thực hiện điều đó sẽ là tai họa khủng khiếp. Tôi nói lại trên đây dựa theo cơ sở. Một đàn tôi nhìn thấy lửa hận thù ghen ghét và lòng nghi ngờ hiềm khích ích kỷ hiện nay đang lan rộng trên toàn cầu. Những đám lửa loại đó mà người ta nhìn thấy được đang càng ngày càng lớn. Còn những đám lửa loại nhỏ mà người ta không nhìn thấy được cũng đang ngấm ngầm âm ỉ một cách không kiểm soát nổi dưới nhiều hình thức. Ngoài ra, tôi nhìn lại quá khứ lịch sử, những năm tháng mà sự loại trừ nhau được coi là bình thường trong bầu khí tôn giáo và xã hội. Đã có thời, người ta công khai khinh miệt những người khác đạo, khác giai cấp, khác sắc tộc, khác quan điểm. Đã có thời người ta quyết liệt không đội trời chung giữa hữu thần và vô thần, quyết liệt trong chủ trương và triệt để trong hành động. Khi nhớ về những cảnh đau thương mà chính tôi đã chứng kiến, tôi rất buồn. Buồn nhất là thấy những việc thời nay cho là ác độc thì thời đó lại coi là đạo đức. Từ lâu não trạng quá khích đã dần dần dịu đi trong đạo ngoài đời tại Việt Nam ta. Tuy nhiên, những kỷ niệm đau buồn xưa vẫn làm tôi lo sợ cho hiện tại và tương lai. Bởi vì đạo đức đang xuống dần trong nhiều lĩnh vực một cách ngang nhiên, bình thường. Với tâm thức đó, tôi xin mượn lời Thánh Vương David mà cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, nhu cầu tăng trưởng, liên hệ tốt hàng ngày. Con người cần liên hệ, như con nhện cần mạng nhện. Đó là sự quan trọng cần thiết cho mọi người. Saint Exupéry đã nói, qua nhiều trắc nghiệm và sưu tầm, các nhà tâm lý kết luận rằng chúng ta không thể sống trọn vẹn nếu chúng ta không có liên hệ tốt với nhau. Cảm nghiệm được sống an toàn, ngụp lặn trong yêu thương, hạnh phúc tuôn trào, thành công hay thất bại, tùy thuộc vào khả năng biết liên hệ với người chung quanh. Kinh nghiệm phần đông là mình không có khả năng để sống hòa hợp với những người chung quanh, đã làm cho chúng ta bị tổn thương về tâm linh, tình cảm, và thêm phần sợ hãi, lo lắng, cảm nghiệm xa cách và đau thần kinh, vân vân. Mặc dầu đã biết rõ, nhưng một số người vẫn không có khả năng để thoát ra những tư tưởng đen tối, tiêu cực và nghi kỵ lẫn nhau. Những khía cạnh này đã làm một số người rụt vào vỏ ốc của mình, để rồi sống than thân trách phận và làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên và siêu nhân của gia đình nhân loại. Câu chuyện vui sau đây cho chúng ta hiểu tâm lý của những người chỉ biết sống sách vở hơn là con tim. Một người thanh niên quyết định học cách làm người và liên hệ với người ra sao. Anh vào tiệm sách tìm một cuốn sách sở dĩ có thể giúp anh học được điều đó. Cuối cùng, anh thấy cuốn sách với nhan đề học cách nào để ôm và chào nhau. Khi về nhà, anh ngạc nhiên vì mình đã mua cuốn từ điển thay cho cuốn sách đó. Quý vị và các bạn thân mến, cô Deborah Dobson kể lại như sau. Lần đầu tiên tôi học lái xe, cha tôi đưa tôi đi vòng quanh phố, cho tôi biết qua loa về thành phố mà chúng tôi đang sống. Lần này mẹ tôi nhờ chúng tôi vào tiệm thuốc Tây mua thuốc cho mẹ. Như vậy, tôi lại cần học cách đậu xe. Đây là một năng khiếu mà tôi chưa có. Khi tới tiệm thuốc, tôi thấy tất cả các xe đều đã vào chỗ ngay ngắn và đầu xe được đặt trông vào tiệm, thẳng thắn theo hàng. Khi chúng tôi lái xe tới tiệm thuốc, chỉ còn một chỗ trống trong bãi đậu mà thôi. Tôi lái xe vào chỗ dễ dàng, nhưng cha tôi bảo phải đi sâu vào trong một ít nữa, và một phần xe vẫn còn ở ngoài đường. Tôi nhận ga mạnh và xe nhảy vọt lên lề đường. Tôi hoảng sợ và không biết phải làm gì thêm nữa. Cha tôi ôn tồn bảo tôi nhận ga và cho xe xuống ngược lại. Người không hề có dấu hiệu bực bội hay kêu trách gì cả. Lần này tôi lại nhận ga mạnh hơn và hy vọng chiếc xe có thể xuống đường. Nhưng ngoài sự dự đoán, chiếc xe cạ vào xa bên cạnh, làm lủng một thành xe của người bạn mẹ tôi. Tôi hoảng hồn và bắt đầu khóc. Tôi lén nhìn cha tôi, nhưng người rất bình tĩnh và bảo tôi, mừng cho con nha, bây giờ con mới là người bất lái xe thực sự đó. Và người nói, con phải lái xe về nhà, nếu con không lái, con sẽ không bao giờ dám cầm tay lái nữa. Vấn đề bồi thường xe cha mẹ sẽ lo, cứ yên trí. Không bao giờ tôi có thể quên được ngày đó, mặc dù đã 30 năm rồi. Cha tôi là người đầu tiên trong đời tôi, vì người đã biết thông cảm với tuổi non trẻ vụng dại của tôi. Từ buổi đó, sự liên hệ cha con rất đậm đà. Và các bạn thân mến, bác sĩ Leo Buscaglia đã nói về liên hệ như sau. Liên hệ là thứ dây ràng buộc, bền bỉ, liên tục, và cả hai bên đều phải chấp nhận và hợp lòng hợp ý với nhau. Sự liên hệ đó giúp giải quyết nhu cầu của đôi bên và của xã hội mà họ đang sống. Có hai thứ liên hệ, theo cùng tác giả, liên hệ căn bản và liên hệ phụ thuộc. Thứ nhất, liên hệ căn bản là liên hệ với một người nào đó mà bạn đã chọn và sống gần gũi, hoặc bạn đã phải chấp nhận sống với người đó và phải liên hệ với họ hàng ngày trong chiều kích và cường độ gần gũi nhất. Liên hệ phụ thuộc, điều kiện cũng giống như liên hệ căn bản, nhưng chiều kích và cường độ của giao tế ít thân mật hơn và giảm xuống hơn. Bác sĩ Buscaglia dọn sẵn 7 câu hỏi và gửi đi cho 1.000 người khác nhau về tuổi tác, văn hóa và tầm hiểu biết. Câu thứ nhất, theo ý bạn, liên hệ căn bản là liên hệ nào? Thứ hai, xin cho biết 3 yếu tố quan trọng có thể giúp bạn phát triển liên hệ tình yêu. Thứ ba, xin bạn nêu ra 3 yếu tố có thể phá hoại liên hệ tốt giữa người với người. Thứ bốn, bạn nghĩ ra sao về liên hệ phụ thuộc? Cha mẹ, vợ chồng và con cái, làm sao để liên hệ phụ thuộc phát triển và tồn tại tốt đẹp? Thứ năm, theo ý bạn, liên hệ lý tưởng là liên hệ như thế nào? Thứ sáu, những lời khuyên bạn muốn cống hiến độc giả, những người mới bước vào liên hệ căn bản lần đầu qua kinh nghiệm của bạn, bạn khuyên như thế nào? Bác sĩ Buscaglia nhận được 600 người trả lời. Những người này thuộc thành phần trí thức và có công ăn việc làm vững chãi, tuổi của họ từ 30 cho tới 60, và 76 người trong số 600 người thuộc thành phần từ 61 tuổi trở lên. Trong số người này, 1/3 đã ly dị, và 1/6 đang trung thành trong đời sống vợ chồng. Trên 25 năm, hầu hết trả lời về những yếu tố căn bản giúp phát triển trưởng thành trong liên hệ yêu thương như sau. Biết đối thoại, quan tâm, thương cảm và tha thứ, thành thật. Chấp nhận, đón nhận, tùy thuộc vào nhau, năng khiếu khôi hài, biết cách cư xử tình tứ, kiên nhẫn, tự do. Theo cùng tác giả, 85% của 600 người đã cùng nhấn mạnh 4 điểm chính, biết đối thoại, quan tâm, thương cảm, tha thứ và thành thật. Khía cạnh biết đối thoại gồm có cởi mở, chia sẻ cảm nghĩ và biết lắng nghe thật tình. Trong khía cạnh quan tâm gồm có biết lo lắng, săn sóc, hiểu biết, tôn trọng, tâm sinh lý gần gũi và hiểu biết trong sự yêu thương và âu yếm lẫn nhau. Về khía cạnh thương cảm họ diễn tả như sau, khả năng biết thương cảm, cùng đau khổ với, tha thứ, hỗ trợ và biết hy sinh cho nhau. Thành thật gồm có khả năng biết chia sẻ cảm nghĩ thật của lòng mình, biết cách nói ra những sự mình sợ hãi, bực bội, hối hận và những kỳ vọng của mình. Những người trên đã trả lời những điểm phá hủy tình yêu và sự liên hệ giữa nhau như sau, thiếu đàm thoại, ích kỷ, khó tha thứ, không thành thật, ghen tương nghi kỵ, thiếu tin tưởng, hoàn thiện thái quá, tư tưởng cứng nhắc, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng, thờ ơ và lãnh đạo. Điểm đáng chú ý theo bác sĩ Buscaria, biết cách đối thoại chiếm ưu thế hàng đầu, biết đối thoại sẽ giúp tăng trưởng liên hệ tốt và ngược lại, không biết dùng loại khí đó sẽ đưa cả hai xuống tự hủy, tự diệt mình. Quý bạn thân mến, khi chúng ta bàn về liên hệ tốt đối với chúng ta, khi tới liên hệ giữa vợ chồng, nhưng chúng ta quên rằng sự liên hệ tốt cần phải có trong tất cả các liên hệ khác, trong và ngoài gia đình, xã hội cũng như giáo hội, trong mọi môi trường của cuộc sống hàng ngày, trong những liên hệ phụ thuộc, biết cách giao tiếp và truyền thông, cũng kể tới đối thoại chiếm vị ưu thế. Như vậy, mọi người cần học cách đối thoại để giúp phát triển liên hệ tốt đẹp, vì liên hệ là lẽ sống của con người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa, tại một làng nhỏ kia trên quần đảo Polynesi, có hai bác nông phu luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ một sự xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ để họ lấy cớ gây lộn, ẩu đả nhau. Cuộc sống của hai bác nông phu càng ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn cho cả hai gia đình. Và làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thấy không thể kéo dài mãi cuộc tranh chấp, nên một hôm, mấy người trưởng lão trong làng họp lại với nhau và tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách thương lượng và dàn xếp, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, họ đề nghị với một trong hai bác nông phu là tốt hơn, ông hãy đi gặp Chúa. Người ấy vặn hỏi, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Chúa ở đâu? Họ trả lời, việc đó đơn giản lắm. Ông cứ leo lên đỉnh núi kia, rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, với khăn gói trên vai và cái gậy trên tay, ông ta ra đi lên núi tìm gặp Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã lên tới đỉnh núi. Ông xoa tay dụi mắt, cố nhìn quanh quẩn xem dung mạo Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ nhìn thấy ngọn núi trơ trọc, trời cao biển rộng sông dài, và đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Sau cùng, ông chợt hiểu ra rằng dung mạo của Chúa chính là gương mặt dễ ghét của bác nông phu hàng xóm, là người thù địch không đội trời chung của ông. Ông đã nghe gì trên núi? Chúa đã nói gì với ông qua sự yên lặng của núi đồi? Điều đó không ai hay biết cả. Chỉ có một điều ai cũng nhận thấy được, là từ ngày xuống núi trở về làng, ông không còn là người như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng trở nên hiền lành và thiện chí làm hòa của ông, mọi sự xem như hoàn toàn thất bại. Bởi vì đối thủ của ông nhất định không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến và gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau, tìm phương pháp giúp hai người làm hòa với nhau. Sau cùng, họ đề nghị là tốt hơn người thứ hai cũng nên đi gặp Chúa. Khác với người thứ nhất, người thứ hai không chịu đi. Ông tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông lên núi gặp Chúa. Và cũng chính trên núi đó, người thứ hai đã nhận ra rằng Thiên Chúa có dung mạo như người thù địch của ông. Thế là từ ngày đó, tính tình của ông thay đổi hẳn. Hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh hòa thuận vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, không ai là một hòn đảo. Ai trong chúng ta cũng đều nghe biết điều đó. Cũng không mấy ai ưa thích sống trong cảnh cô đơn, cô độc, xa cách mọi người. Thế nhưng, 9 người 10 tính, làm sao có thể tránh được những va chạm xích mích, mất lòng nhau trong sự tiếp xúc với nhau hàng ngày? Vậy đâu là bí quyết giúp sống trong sự hòa thuận với nhau, bất chấp những va chạm mất lòng nhau, không thể tránh khỏi trong cuộc sống thực tế hàng ngày? Quá biết rõ bản tính yếu đuối của con người, nên trong phúc âm, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài một bí quyết của luật tình thương, tức là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thế nào? Ngài yêu thương với một tình thương hoàn toàn vị tha, không phải vì chúng ta có công nghiệp gì đáng được yêu thương, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu. Yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không đòi điều kiện, cũng không đặt giới hạn, miễn là chúng ta chấp nhận để được Ngài yêu thương mà thôi. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta yêu thương lẫn nhau, như bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ viết, ai không biết yêu thương người anh em mình trông thấy và gặp gỡ hàng ngày, thì làm sao có thể quả quyết là yêu mến Thiên Chúa, đấng mà con mắt thịt của chúng ta không thể nào trông thấy được. Tất cả mọi người đều có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chính vì thế, nên ai tàn phá, hủy hoại đời sống của người khác, và hành hạ người anh em, tức là như hành hạ chính Thiên Chúa. Còn ai nâng đỡ, an ủi người anh em khác, ai đem đến cho người khác niềm vui và tình yêu thương, tức là như nâng đỡ, an ủi và đem đến niềm vui cho chính Thiên Chúa vậy. Và người ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương bao la diệu hiển của Thiên Chúa toàn năng. Chính Chúa Giêsu cũng đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử trên tình yêu thương. Sẽ nhận được phần thưởng hay án phạt muôn đời, dựa trên cường độ của lòng yêu thương. Bởi vì khi anh em trông thấy một người đói khát, trần truồng hay già yếu, là anh em thấy ta. những gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất giữa nhân loại, là anh em đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa là ánh sáng thế gian. Xin ánh sáng tình thương Chúa chiếu soi tâm hồn con. Xin giúp con nhận ra ánh sáng của dung nhan Chúa phản ánh trên gương mặt của mỗi người đi qua bên cạnh con. Trên gương mặt của những bào thai chưa được thấy ánh sáng. Trên gương mặt sầu khổ của những bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn. Trên gương mặt bơ phờ của những người bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của những người đang lặng lẽ từ giã cõi trần. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con biết tiếp nhận tha nhân, lúc đó con mới có thể nhận ra dung nhan của Chúa được. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.